Độc Tôn Tam Giới, chương 1906, ngửi được khí tức nguy cơ. 1. Góc truyện audio.com, loại biến hóa kinh người này cũng làm cho Bàn Long Đại Đế đối với Cơ Tam Công Tử càng thêm coi trọng. Bởi vì mấy năm gần đây, tu vi của Cơ Tam Công Tử cơ hồ là tạo thành trạng thái giếng phun. Lực lượng huyết mạch cũng không ngừng thức tỉnh, cái xu thế kia, ngay cả Bàn Long Đại Đế cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Chỉ là Bàn Long Đại Đế lại không biết, sở dĩ Cơ Tam Công Tử lấy được thành tích này, hoàn toàn là vì giang trần cho Long Huyết Tinh Hoa. Long Huyết Tinh Hoa kích thích cải biến huyết mạch long tộc của Cơ Tam Công Tử, để cho hắn thức tỉnh rất nhiều truyền thừa trí nhớ mà trước kia không cách nào thức tỉnh. Mấu chốt nhất chính là, huyết mạch cũng được cải tạo, lúc này thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, Cơ Tam Công Tử so với những thiếu chủ đỉnh tiêm của Lưu Ly Vương Thành cũng tuyệt đối có thể địa vị ngang nhau rồi. Chiều cái thế này xuống dưới, nói không chừng không ra 5-3 năm, liền có thể nghiền áp truyền nhân dưới trướng tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Kể cả đệ nhất thiên tài Lý Kiến Thành dưới trướng Tu La Đại Đế. Bàn Long Đại Đế Cơ huynh, đã lâu không thấy, phong thái càng hơn trước a. Ha ha, huynh đệ ta nghe nói, lần này ngươi đi ra ngoài, lại làm không ít danh tiếng a. Hiện tại bên ngoài đều nói, chân đan vương ngươi giả thành Thiệu Uyên công tử, ở đan hỏa thành đại xuất danh tiếng, lại ở tà nguyệt thượng vực đại xuất danh tiếng. Thuận tiện còn chạy đến hạ vũ thượng vực ra danh tiếng. Ngươi bây giờ có thể nói là thanh danh lan xa a. Cơ Tam công tử trêu ghẹo nói, à, những điều này đã truyền tới. Giang Trần nao nao, đúng vậy, có vấn đề sao? Cơ Tam công tử cũng sững sờ. Giang Trần giờ khóc giờ cười, hắn biết rõ, đây nhất định là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thị huynh đệ làm. Đơn giản chính là vì dương danh cho Giang Trần hắn, để cho thanh danh của chân đan vương tiến thêm một bước truyền bá khắp thượng bát vực tiếp tục lên men, không ngừng bộc quang, làm cho càng ngày càng nhiều người biết rõ hắn. Cái này vốn là hảo ý, Giang Trần tự nhiên không cách nào trách cứ người ta. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại hắn đã trở lại Lưu Ly Vương Thành cũng không cần lo lắng trên đường bị các loại công kích. Tốt rồi, Lão Tam, nói chính đề đi. Bàn Long Đại Đế nhẹ nhàng gõ bàn một cái ý bảo Cơ Tam Công Tử không nên nói chuyện ngoài đề. Cơ Tam Công Tử cười hắc hắc lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh. Bàn Long Bệ Hạ có chính đề gì sao? Trong mắt Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Trần Thiếu Chủ, lần này ngươi ly khai, Bệ Hạ cũng đi ra ngoài. Khổng Tức Thánh Sơn thập phần hư không? Làm cho thế cục của Lưu Ly Vương Thành cũng ám sóng bắt đầu khởi động. Đoạn thời gian các ngươi ly khai kia Tu La Đại Đế cũng đi ra một hồi. Đón lấy Trảm Không Đại Đế lại đi ra một thời gian ngắn. Niêm Hoa Đại Đế ở mấy tháng trước tuyên bố bế tử quan, thời gian tái xuất hiện xa xa không hẹn. Chấn Nhạc Đại Đế, hắn gần đây so sánh náo nhiệt tựa hồ cũng tỉnh táo lại rất nhiều. Duy chỉ có Tịch Diệt Đại Đế cùng Bổn Đế tầm đó, có nhiều lui tới. Hai người chúng ta đều có chút lo lắng. Cái gì? Giang Trần trầm giọng nói. Chúng ta lo lắng an nguy của Khổng Tước Bệ Hạ, thanh âm của Bàn Long Đại Đế nghiêm túc nói. Có ý thứ gì? Giang Trần nhíu mày, hắn không tin, Lưu Ly Vương Thành này có người dám đi đối phó Khổng Tước Đại Đế cũng không có người đối phó được Khổng Tước. Góc truyện audio.com, Đại Đế, nếu như Khổng Tước Đại Đế dễ dàng bị đối phó như vậy, hắn cũng không có khả năng trưởng quản Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm thủy chung vững như bàn thạch. Chênh lệch là chênh lệch, không phải một ít tiểu âm mưu tiểu quỷ kê có thể bổ khuyết. Khổng Tước Bệ Hạ thích lẻ loi một mình, mà lần này, thời gian Tu La Đại Đế cùng Trảm Không Đại Đế ly khai, cũng phi thường kỳ quặc. Từ đó về sau chúng ta liền không còn thu được bất luận tin tức gì của Khổng Tước Bệ Hạ. Trần Thiếu Chủ, đây có lẽ là một loại trùng hợp nhưng mà... Dã tâm của Tu La Đại Đế toàn bộ Lưu Ly Vương Thành không người không biết. Lúc trước Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc, dã tâm của hắn hơi chút áp chế thoáng một phát. Bởi vì hắn cảm thấy có lẽ Khổng Tước Đại Đế sẽ nhượng vị cho hắn. Nhưng mà từ khi lập ngươi làm Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, loại ăn ý này lại phá vỡ. Dã tâm lại trồi lên mặt nước, Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Có thể nói như vậy, Bàn Long Đại Đế thở dài. Trần thiếu chủ, mấy ngày nay, ngươi phải hào hào kinh doanh Khổng Tước Thánh Sơn. Tạo một ít thanh thế, để cho ngoại giới biết rõ Khổng Tước Thánh Sơn còn rất kiên quyết. Như vậy, mới có thể để cho mọi người tiếp tục kiềm giữ tín niệm đối với Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu không, đến lúc đó Tu La Đại Đế vây quanh Khổng Tước Thánh Sơn liền không dễ chống đỡ. Dù sao, có chút thời điểm chiều hướng phát triển, thật sự rất khó ngăn cản. Bàn Long Đại Đế đưa ra lời khuyên của hắn. Huynh đệ, chuyện này, ngươi không thể không coi trọng. Đừng nhìn Lưu Ly Vương Thành bình tĩnh 3.000 năm, đó là bởi vì Khổng Tước Đại Đế có quyền uy tuyệt đối. Một khi uy hiếp từ Khổng Tước Đại Đế biến mất, rất nhiều người sẽ hiển lộ răng nanh, tướng ăn khó coi sẽ triệt để bày ra. Tranh đấu quyền lực tàn khốc Giang Trần cũng không phải là không có chứng kiến. Loại người như Tu La Đại Đế, kỳ thật Khổng Tước Đại Đế đã sớm có chỗ đề phòng, thậm chí còn cùng Giang Trần đề cập tới không chỉ một lần. Tu La Đại Đế vì tranh đoạt quyền lực có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiến một trận. Nhưng muốn hắn vì tiền đồ cùng vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành, vì vô số sinh linh của Lưu Ly Vương Thành, hắn ngược lại chưa hẳn nguyện ý tử chiến. Nói trắng ra, loại người này là người có dục vọng quyền lực rất mạnh. Hắn để ý chỉ là quyền thế, mà không phải trách nhiệm sau lưng quyền thế. Điểm này cũng là khác nhau lớn nhất giữa Tu La Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế lòng mang muôn dân chăm họ, mà Tu La Đại Đế chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Bàn Long Đại Đế dặn đi dặn lại, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Mặc kệ Tu La Đại Đế phải chăng có hành động xoán quyền xoán vị hay không, nhưng loại sự tình này, không thể không phòng bị thoáng một phát. Dù tạm thời đối phương không áp dụng hành động, nhưng sau lưng làm một ít mờ ám cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, chỉ cần trừ Giang Trần hắn, Khổng Tước Thánh Sơn liền không còn thiếu chủ. Đến lúc đó, Khổng Tước Đại Đế lưu lại truyền thừa, là ghế trống rồi. Bởi như vậy Tu La Đại Đế liền danh chính ngôn thuận, đợi Khổng Tước Đại Đế nhường ngôi. Nếu như Khổng Tước Đại Đế trường kỳ không quy, thậm chí Tu La Đại Đế sẽ không cần chờ Khổng Tước Đại Đế thoái vị, có thể lôi cuốn đại nghĩa của Lưu Ly Vương. Góc truyện audio.com, thành, danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí trường khống giả. Đây là một hồi tranh đấu gay gắt nhìn không thấy, cách chương.